bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 18 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 18 như sau. Đoàn người Vương Triều họ Đoàn, nước Đại Lý trở về Kinh Thành. Hoàng gia thiết yến mừng công, đặc biệt là công lớn của Hoàng Mi Lão Tăng và Hoa Hách Cấn. Giữa tiệc, Quá Mạng Chi thuộc phái Phục Ngưu Đất Hà Nam đến xin gặp sư thúc của y là Thôi Bách Tuyền, kẻ mà hơn 10 năm qua xin tá túc trong vương triều với tên Hoắc Tiên Sinh. Y đến báo tin trưởng môn Kha Bách Tuế đã bị người của nhà Mộ Dung Đức Cô Tô giết hại. Tiếp đó, hai nhà sư Tuệ Chân và Tuệ Quang đến báo tin cho triều đình được biết. Quyền Bi Đại Sư thuộc chùa Thiếu Lâm, trúng chưởng Đại Vi Đà Chữ đã viên tịch tại chùa Thân Giới ở Châu Lục Lương. Xưa nay, Cô Tô Mộ Dung có câu rằng, gậy ông đập lưng ông, ai giỏi môn võ công nào thì họ lấy chính môn tuyệt kỹ thành danh của người ấy để hạ thủ. Hoàng Mi Lão Tăng và Thôi Bách Tuyền lộ vẻ sợ hãi thực sự. Qua hồi lâu, Lão Tăng mới chậm rãi kể chuyện nhân vật Mộ Dung Bác võ công vô song. Từ hồ tuyệt kỹ của phái nào, y đều thông hiểu. 43 năm trước, đích thân Hoàng Mi Lão Tăng đã nếm trải chính công phu kim cương chỉ của mình bởi tay Mộ Dung Bác. Lúc ấy còn là một thiếu niên. Lão Tăng còn sống đến ngày hôm nay là nhờ dị tướng có trái tim ở ngực phải. Còn nỗi sợ hãi của Thôi Bách Tuyền có nguyên nhân như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nha.
Thiên Long Bát Bộ.
Hoàng Mi Tăng xốc lại áo, thắt lại đai lưng, rồi nói tiếp:
Tâm tạng nằm lệch về bên phải như vậy, thật là hàng vạn người không có một. Cậu bé thi dùng chi lực đánh trúng trái tim mà bậc tăng vẫn không chết, vội nhảy lùi lại một bước, sắc mặt lộ vẻ kinh dị. Bần tăng nhìn lồng ngực máu cứ ộc ộc tuôn ra, cho là tính mạng không giữ được nữa, nên chẳng có kiên nể, cất tiếng măng tràn: Thằng giặc con kia, mày bảo mày biết sử dụng kim cương chỉ. Kim cương chỉ của Đạt Ma Hạ Viện có bao giờ đánh người đến chảy máu mà vẫn không giết được người? Thủ pháp của người sai bét, đâu có phải kim cương chỉ. Cậu bé nhảy lại trước mặt, toàn đánh tiếp một chỉ. Lúc đó thì bần tăng hoàn toàn không còn chống cự gì được nữa, chỉ có cách bò tài đợi chết. Không ngờ thiếu phụ lại cầm roi ngựa vung ra, quấn chặt lấy cánh tay cậu bé. Trong lúc mê man, bần tăng còn nghe vang vẳng tiếng thiếu phụ mắng còn: Họ Mộ Dung Đất Cô Tô, làm gì có người nào vô dụng như thế? Kim cương chỉ của mi đã không học được tới nơi, nên không giết được y. Ta sẽ phạt mi trong 7 ngày. Nghe đang dở câu thì bần tăng ngất đi không biết gì nữa. Chẳng hiểu bà ta phạt con trong 7 ngày phải làm gì.
Thôi Bách Tuyền run run hỏi:
Đại sư, về sau ngài có gặp lại họ không?
Hoàng Mi Tăng đáp:
Nói ra càng thêm xấu hổ. Từ lúc bậc tăng trải qua việc đó, đâm ra chán nản, vì thấy thằng bé nhỏ xíu mà bản lãnh đã cao siêu đến vậy, dù mình có luyện võ công đến mấy cũng không tài nào bị kịp. Sau khi lành vết thương, bần tăng rời khỏi địa giới nước Đại Tông, tìm đến Đại Lý, nương nhờ ở dưới quyền cai trị của Đoàn Hoàng gia. Qua được mấy năm, bần tăng xuất gia đầu Phật. Bao nhiêu năm nay, bần tăng tuy đã tham ngộ lẽ tứ sinh, không để vinh nhục vào lòng nữa, song đôi khi nhớ lại chuyện năm xưa vẫn còn rùng mình. Quả đúng là kinh cùng chỉ điệu.
Hoàng Dự hỏi:
Đại sư, nếu như thiếu niên đó còn sống đến hôm nay thì cũng phải trên dưới 60 rồi, có phải y là Mộ Dung Bác chăng?
Hoàng Mi Tăng lắc đầu:
Nói ra thật là hổ thẹn, lão nạp cũng không biết nữa. Thực ra chỉ lực của cậu bé đó có phải kim cương chỉ hay không, ta cũng đâu có nhìn rõ. Nhưng xem chừng ra tay không giống hẳn. Thế nhưng phải hay không thì cũng thật là lợi hại, thật là ghê gớm.
Mọi người ai nấy lặng thinh, lòng khinh thị Thôi Bách Tuyền giảm đi quá nữa. Nghĩ tầm võ công cao siêu như Hoàng Mi Tăng mà còn úy cả cô Tô Mộ Dung đến như thế, Thôi Bách Tuyền có sợ thất thần thì cũng bình thường. Thôi Bách Tuyền lại nói:
Hoàng Mi đại sư thân phận cao như vậy mà chuyện ngày xưa còn không giấu giếm chút nào, họ Thôi này có đáng gì đâu mà còn sợ xấu mặt. Tại hạ vốn dĩ muốn đem chuyện trà trộn vào Trấn Nam Dương phủ nói rõ ngọn ngành cho bệ hạ và Dương gia, nơi đây cũng chẳng có ai người ngoài, vậy tại hạ xin thuật lại để các vị cùng rõ.
Y nói mấy câu đó rồi tâm tình kích động, cổ khô miệng đắng, cầm chén trà lên uống ực một cái cạn sạch, lại cầm luôn cả chén của Quá Ngạn Chi uống luôn, rồi mới tiếp tục:
Chuyện ngành này của tôi á là đã 18 năm rồi.
Y nói tới đây tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Thôi Bách Tuyền định thần vừa nói tiếp:
Ở phủ Nam Dương có một thổ hào họ Sái trọc phố Bất Nhân, hiếp đáp dân lành. Kha sư ca của tôi có một người bạn bị y hãm hại chết cả toàn gia.
Quá Ngạn Chi hỏi lại:
Sư thúc nói đến tên tặc tử Sái Cánh Đồ có phải không vậy?
Thôi Bách Tuyền đáp:
Đúng vậy, sư phụ người mỗi khi nói đến Sái Khánh Đồ vẫn thường nghiến răng hậm hực. Tuy có làm đơn kiện mấy lần đều bị họ Sái đem tiền đút lót hiểm đi. Nếu như sư phụ người sách miễn tiền đến giết gã đi thì thật dễ như thổi tro trong bếp. Cố nổi trên giang hồ thì ông ta anh hùng khí khái, nhưng ở quê hương bản quán có nhà có cửa, không dám làm chuyện gì phạm pháp. Còn Thôi Mổ thì khác, trộm gà bắt chó, bài bạc trai gái, giết người phóng hỏa, chuyện gì cũng làm. Đêm đó Thôi Mổ nông tiếc mò vào nhà tên Sái Khánh Đồ, giết một hơi hơn 30 mạng. Tôi từ cửa chính giết vào đến tận hoa viên đằng sau, đến nô tỳ đầy tớ cũng không tha. Đến giữa vườn thấy một căn lầu nhỏ, trên có ánh đèn chiếu ra, tôi chạy lên lầu đã tung cửa vào. Thì ra đó là một thư phòng, bốn bề chung quanh đầy những kệ trên để toàn là sách vở. Một đôi nam nữ đang ngồi đọc sách ở bàn. Đôi nam nữ đó chừng trên dưới 40, tướng mạo tuấn nhã, ăn mặc theo lối thư sinh. Người đàn bà tuổi trông trẻ hơn, quay lưng lại không nhìn rõ mặt, nhưng bà ta mặc áo mỏng màu lục nhạt, dưới ánh đèn lấp lánh trông rất thanh nhã. Còn mẹ nữa chứ.
Thôi Bách Tuyền vốn dĩ nói năng rất văn hoa, trái ngược hẳn với hành vi trong lúc bình thường, không ngờ bây giờ lại đột nhiên lại văng ra một câu chửi tục, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên. Y không để ý, tiếp tục kể:
Tôi giết một hơi 30 mấy người, càng lúc càng sai máu, trông thấy đồ trai gái chó má này. Còn mẹ nữa chứ, xem ra có điều khác lạ. Trong nhà Sái Cánh Đồ toàn là một giống thô lỗ hùng dữ, sao lại lọt vào một đôi nam thanh nữ tú này? Trong họ có khác gì Đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi trong tuồng hát? Tôi đứng ngẩn người ra nhìn hồi lâu, không muốn ra tay hạ sát. Bảo nghe người đàn ông nói: Nương tử, từ Quy Muội đến Võ Dương hình như không theo thứ tự này.
Hoàng Dự nghe nói từ Quy Muội đến Võ Dương, chàng nghĩ thầm:
Cái gì mà Quy Muội, Võ Dương?
Chàng suy nghĩ hiểu ngay,
đọc lại: À, thì ra từ Quy Muội đến Vô Vọng. Người đàn ông này nói về kinh dịch.
Trong lòng chàng liền phấn khởi hẳn lên,
lại nghe Thôi Bách Tuyền nói tiếp.
Người đàn bà trầm ngâm rồi nói: nếu như Tưởng Đông Bắc bị chéo xuống đại ca, rồi chuyển qua tỷ tỷ, chàng nghĩ đi như vậy có thông hay không?
Đoàn Dự nghĩ thầm:
đại ca, tỷ tỷ là sao? Chắc là đại quá và ký tế.
Bỗng chàng giật mình sửng sốt.
À, thì ra người đàn bà nói về bộ pháp trong Lăng Di Bộ. Có điều vị trí hơi sai, không hoàn toàn đúng hẳn. Không lẽ người đàn bà này với thần tiên tỷ tỷ trong động núi kia có liên quan?
Thôi Bách Tuyền lại nói tiếp:
tôi nghe hai vợ chồng bàn tán không ngừng, vì mà ô quy muội tử, đại cửu tử, tiểu tỷ tỷ càng nghe càng chán, nên lân tiên qua hai đứa cậu nam nữ kia cùng bà người chứ có mau cút ra không nào. Không ngờ hai người đó dường như giả điếc, không nghe ta nói gì, vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách. Người đàn bà nhỏ nhẹ nói: từ chỗ này đến nhà tỷ tỷ cả thảy 9 bước, không làm cách nào đi được. Tôi liền quát lên: đi, đi xuống cõi âm mà gặp ông tổ 18 đời nhà ngươi đi. Dứt lời, tôi toàn nhảy lên, thì đột nhiên người đàn ông vỗ tay cười nói: hay lắm, ông bà là người khôn, 18 đời. Ồ, 2 lần 9 18 có thể chuyển qua vị trí khôn được. Thế là bước này nghĩ ra rồi, y thuận tay cầm chiếc bàn toán trên bàn, không biết làm cách nào, 3 con toán đột nhiên bắn ra. Tôi cảm thấy trước ngực đầu nhói, người mình như bị đóng đinh xuống, không nhúc nhích được nữa. Hai người đó không ngó ngàng gì đến tôi, vẫn tiếp tục đàm luận chuyện tiểu ca ca tiểu súc sinh. Còn tôi trong bụng sợ hãi không biết chừng nào. Tại hạ có cái hiệu là Kim Toan Bàn, luôn luôn đem theo trong người một cái bàn toan đúc bằng vàng, bên trong có dấu cơ quan 77 con toán, muốn lúc nào là có thể bắn ra lúc ấy. Còn cái bàn toan trên bàn kia là bằng gỗ, trông thật là bình thường, mấy thanh ngàn làm bằng tre. Hiển nhiên y dùng nội lực chân gãy những thanh này rồi bắn con toán ra, cùng dùng nội lực công phu đó. Quả con mẹ nó cao minh thật. Đôi trai gái kia đàm luận càng hứng thú bao nhiêu thì tôi càng sợ hãi bấy nhiêu. Tôi ở trong nhà này giết hơn 30 mạng, gây ra một vụ đại quyết án, vậy mà đứng trơ trơ nơi đây không nhúc nhích gì được, nói cũng không được nữa. Đã đặng giết người thì thường mạng, có chết cũng chẳng quan, nhưng chuyện dở lỡ thì thế nào cũng liên lụy đến Kha Sư Huynh. Bị cầm chân hàng hai trong cành thật là cơ cực hơn cả 20 năm chịu khổ hình. Mãi đến lúc bôn bề xào xác tiếng gà gáy, người đàn ông bây giờ mới cười nói: nương tử, hôm nay nghĩ chưa ra mấy bước kế tiếp, thôi mình đi chứ. Người đàn bà nói: vị Kim Toan Bàn Thôi lão sư giúp chàng nghĩ ra được một bước thật kỳ diệu, mình phải tạ ơn y cái gì mới được. Tôi vừa mừng vừa sợ, không hiểu sao họ lại biết cả tính danh mình. Người đàn ông nói: đã thế thì để cho y sống thêm mấy năm nữa, lần sau gặp ta sẽ kết liễu tính mạng y. Y nói rồi cầm cuốn sách lên, tay trái đưa về sau phất nhẹ sau lưng tôi giải khai huyệt đạo. Tiếp theo đôi trai gái đó nhảy qua cửa sổ đi mất. Tôi quay đầu xuống nhìn thấy vạt áo trước ngực mình bị thủng 3 chỗ, 3 con toán lăn vào song song một hàng và phần khoảng rất là đều. Tưởng lấy thước to mà đáp vào chưa chắc đã đúng được như vậy. Đây, các vị thử xem đi.
Nói xong, Thôi Bách Tuyền liền cởi áo ra. Mọi người trông thấy đều không nhịn cười được. 2 con toán gắn chặt trên 2 đầu vú y, ngay chính giữa có thêm 1 con khác. Không hiểu sao y không tìm cách lấy ra. Thôi Bách Tuyền lắc đầu, cài lại khuy áo rồi nói tiếp.
Bà còn toan lặn sâu trong da người, thật khổ cực không gì bằng. Tôi định dùng dao nhọn quẹt lấy ra, nhưng đó là những huyệt đạo, chỉ động tới một chút là ngất xỉu ngay tức khắc, mà phải lâu đến hàng hai giờ chưa tỉnh lại được. Còn lấy dũa hay dây nham mà mài giận thì cũng đau đến phải la làng. Cái tội nghiệp này á, chẳng khác gì quan hồn ám ảnh suốt đời. Mỗi khi thời tiết thay đổi, mưa gió thất thường, chỗ đó lại càng đau nhất, không thể nào chịu được. Thật không khác gì rùa bị lột mai. Tiên sư nữa chứ.
Mọi người nghe y nói vừa kinh hãi vừa tức cười. Thôi Bách Tuyền thở dài một tiếng nói,
gã đã nói là lần sau gặp lại sẽ lấy mạng tôi, mạng mình phải giữ, đời nào để cho y lấy. Nhưng nếu vô phúc chạm trán y thì đừng hòng sống sót. Muốn bảo toàn tính mạng, chỉ còn đức duy nhất là đừng để cho hắn bắt gặp. Tục cao bay xa chạy, trốn vào trong phủ trấn Nam Dương. Tôi tính trong bụng, nước Đại Lý ở tận thiên nam hẻo lánh, những dân vật gió lâm ở Trung Nguyên chẳng mấy khi đến đây. Vạn nhất mà quân chó đó có đến tìm, thì nơi đây còn có Đoàn Dương gia, Cao Hầu gia và Chử Bằng Hữu, bao nhiêu tay cao thủ, chẳng lẽ cứ dương mắt ra mà nhìn đi giết tôi sao? Bà còn toán quan nghiệt này khám vào trong người tôi, mỗi khi đau lên chỉ còn cách uống rượu sẽ bi thỉ mê man cho quên đi mà thôi. Bao nhiêu hùng tâm trang trí, truyền tông tiếp đại, giúp cha nữa xuống sông xuống biển hết.
Mọi người đều nghĩ rằng cuộc tăng ngộ của Hoàng Mi Tăng và Thôi Bách Tuyền đại cái giống nhau, một người xuất gia tu hành, một người mai danh ẩn tích. Đoàn Dự thốt nhiên hỏi,
Quách tiên sinh, làm sao ông biết hai vợ chồng đó là họ mộ dung đất cô Tô?
Chàng quan miệng gọi Quách tiên sinh nhất thời chưa sửa đổi được. Thôi Bách Tuyền gãi đầu nói,
đây là do sư huynh tôi đoán chừng vậy thôi. Tôi bị trúng ba quân bàn toán, rồi liền quay về bàn với sư huynh. Ông ta nói trong võ lâm chỉ có một họ mộ dung đất cô Tô là có cái ngón gãy ông đập lưng ông đó thôi. Tôi quen dùng quân bàn toán đá thương người khác, y lại dùng nó đánh tôi. Họ mộ dung đất cô Tô nhân số không đông, còn bà nói chứ cũng may nhà này ít yêu ma quỷ quái, chứ nếu như con đàn cháu đông thì trên giang hồ còn ai mà sống sót, chắc chỉ còn mình họ mộ dung thôi.
Câu nói của y thật là bất kính đối với họ Đoàn nước Đại Lý, nhưng cũng không ai để ý tới. Thôi Bách Tuyền lại tiếp,
trong nhà này nổi danh thì chỉ có mộ dung bác, xem ra tên thiếu niên 15-16 tuổi dùng kim cương chỉ đã thương vị đại sư này 43 năm trước, cùng gã trung niên 40 tuổi ném con toán vào tôi 18 năm trước, cũng là mộ dung bác đấy thôi. Có ngờ đâu sư cả của tôi lại chết dưới tay y. Ngạn chi sư phụ ngươi làm sao lại gây chuyện với y vậy?
Quá Ngạn Chi đáp,
sư phụ cháu trước này chỉ lo làm ăn, vẫn thường bảo là hòa khí sinh tiền, chẳng bao giờ mít lòng ai, nên quyết không thể nào gây sự với họ mộ dung đất của tôi được. Mình ở Nam Dương, họ ở Tục Châu, hai bên cách nhau đến 10.000-8.000 dặm.
Thôi Bách Tuyền nói,
nếu thế ác hẳn mộ dung bác thấy ta làm con rùa đen rốt đầu rốt cổ kiếm không ra, nên mới tra hỏi sư phụ người. Sư phụ người có nghĩa khí thà chết chứ không tiết lộ ta đang trốn ở Đại Lý, nên mới trúng phải độc thủ.
Kha đại ca, huynh chết vì đệ rồi.
Nói xong nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nghẹn ngào nghiến răng.
Mộ dung bác, mộ dung bác nhất quyết lột da người.
Y khóc mấy tiếng rồi quay sang Đoàn Chính Thuận nói,
Đoàn Dương gia, sự tình tôi đã bộc bạch cả rồi. Bao nhiêu năm nay được Dương gia che chở, không lột mặt nạ tôi. Thôi mộ thật là cảm kích, không biết cách gì bao đáp. Thôi chúng tôi đi Cô Tô đây.
Đoàn Chính Thuận lạ lùng hỏi,
người đi Cô Tô ư?
Thôi Sư Bách Tuyền đáp:
Đúng vậy, sư huynh với tôi tình khác nào ruột thịt, cái thù giết anh nhất định phải báo. Ngạn chi, ta đi thôi.
Nói xong, y quay sang mọi người xá một cái thật sâu rồi đi thẳng. Quá Ngạn Chi cũng chắp tay chào đi theo y. Việc xảy ra hoàn toàn không ai ngờ nổi. Thấy y sợ sệt cô Tô Mộ Dung Bác là thế, nhưng vì mối thù sư huynh quả quyết ra đi chịu chết không chút rụt rè, ai nấy trong lòng đều kính phục ngầm. Bằng chính tuồng nói:
Hai vị đừng gấp, quá huynh từ xa tới đây, đêm nay nghỉ lại đây, sáng mai đi cũng không muộn.
Thôi Bách Tuyền dừng chân quay lại nói:
Dần dương gia bảo như vậy, thôi thì chúng tôi xin thêm một bữa cơm vậy. Ngạn Chi, mình đi uống rượu.
Y dẫn Ngạn Chi ra ngoài. Bảo Định Đế nói với Đoàn Chính Thuần:
Thuần đệ, sáng mai để cùng Hoa Tư Đồ, Phạm Tư Mã, Ba Tư Không đến chùa Thần Giới ở Châu Lục Lương, thay ta làm lễ trước linh sàn Quyền Vi đại sư.
Đoàn Chính Thuần đáp lời, con Tuệ Chân, Tuệ Quang hai người phục xuống bái tạ. Bảo Định Đế lại dặn Đoàn Chính Thuần:
Sau khi bái kiến Ngũ Diệp Phương Trượng rồi, hiện đây ở lễ chùa Thân Giới chờ những vị cao tăng thiếu lầm đến, nhờ họ trình phong thư của ta đến Phương Trượng Quyền Từ đại sư.
Ông quay sang nói với Ba Thiên Thạch:
Viết hai phong thư, một lá gửi cho Phương Trượng chùa Thiếu Lâm, một lá gửi cho Phương Trượng chùa Thân Giới, rồi sửa soạn hai món lễ vật.
Ba Thiên Thạch khom lưng phụng chỉ. Bảo Định Đế lại nói:
Người mời hai vị đại sư chùa Thiếu Lâm đi nghỉ đi.
Ba Thiên Thạch dẫn Tuệ Chân, Tuệ Quang hai nhà sư đi khỏi rồi, Bảo Định Đế mới nói:
Họ Đoàn đại lý nhà ta vốn từ võ lâm Trung Nguyên mà ra, mấy trăm năm qua không hề vong bản. Bằng hữu võ lâm Trung Nguyên đến đại lý chúng ta đều lấy lễ mà tiếp đãi. Tổ tiên họ Đoàn đã di huấn nghiêm cấm con cháu tham dự vào việc tư thù chém giết của võ lâm. Cái chết của Quyền Vi đại sư, tuy họ Đoàn chúng ta không thể thông tay đứng nhìn, nhưng việc báo cừu thì phải do phái Thiếu Lâm tự lo liệu lấy, chúng ta không nhúng tay vào.
Đoàn Chính Thuần nói:
Đã hiểu rồi.
Hoàng Nghi Tăng nói:
Không dễ gì mà biết rõ chuyện bên trong được. Chúng ta không thể không tương trợ phái Thiếu Lâm, nhưng không nên xen vào chuyện thù hận chém giết. Họ Mộ Dung tuy người không đông, nhưng là một thế gia trong võ lâm, bạn bè bộ thuộc không phải là ít. Phái Thiếu Lâm và họ Mô Dung hai bên ngang nhiên kình chống là chuyện lớn, gió tạnh mưa bao, sát hại không biết bao nhiêu nhân mạng. Đại lý ta mấy trăm năm nay quốc thái dân an, nếu như chúng ta xen vào dòng tranh chấp, sau này tất có những nhân vật võ lâm ở Trung Nguyên tìm đến đại lý khiêu khích sinh sự mãi mãi, không bao giờ dứt được.
Bảo Định Đế nói:
Đại sư nói chi phải, chúng ta một mặt giữ chính đạo mà hành sự, mặt khác cố gắng khiêm nhường nhẫn nhịn. Thuần đệ phải nhớ rõ bốn chữ trì chính nhẫn nhượng.
Đoàn Chính Thuần khom lưng lĩnh ý. Hoàng Nghi Tăng lại nói:
Ta từ biệt hai vị hiền đệ, bây giờ còn phải trở lại Vạn Kiếp Cốc một lần nữa.
Mọi người ai nấy ngạc nhiên. Bảo Định Đế hỏi:
Sư huynh đến Vạn Kiếp Cốc có chuyện gì, có cần mang theo ai không vậy?
Hoàng Nghi Tăng cười ha hả nói:
Đến cả hai tiểu đồ ta cũng không cho theo, hay chỉ hiện đệ quan thử xem ta đến Vạn Kiếp Cốc để làm gì chứ.
Bảo Định Đế và Đoàn Chính Thuần thấy ông ta cười kha kha, thầm nghĩ chắc việc này không có gì nguy hiểm, nhưng không đoán ra được. Hoàng Mi Tăng quay sang nói với Đoàn Dự:
Hiền đệ chắc là đoán ra.
Đoàn Dự ngạc nhiên:
Tại sao bá phụ và gia gia đoán không ra, mà mình
lại đoán ra là sao?
Chàng suy nghĩ, hiểu ngay, cười nói.
Đại sư muốn đến nghiên cứu di kỳ.
Hoàng Mi Tăng cười ha hả nói.
Đúng đó, ta thắng được thái tử Diên Khanh, chẳng cờ đó quá thật là kỳ lạ. Y đang thắng thế, bỗng nhiên tự bịt một mắt là cơ gì?
Đoàn Dự lắc đầu.
Tiểu Điệt cũng không hiểu nổi nữa.
Hoàng Mi Tăng nói.
Hoặc giả trong thạch thất hay phiên đa có cái gì bất thường chăng? Lão nạp phải tới xem mới được.
Người mê cờ mỗi khi xong một ván, dù thua dù được, bao giờ cũng suy ngẫm lại chỗ nào mình sơ sẩy mất nước, chỗ nào chậm, chỗ nào nhanh, phải hiểu rõ từng nước mới thấy an tâm. Hoàng Mi Tăng thắng ván cờ đó thật lạ kỳ, nếu không hiểu được lý do, ác sẽ suốt đời thắc mắc. Kế đó, Bảo Đình Đế khởi giá hồi cung. Hoàng Mi Tăng cũng dặn hai người học trò quay về Niêm Hoa Tự, một mình quay lại Vạn Kiếp Cốc. Sắp lại viên đá xanh đã bị Đoàn Viên Khánh đập vỡ nát, nghiệm lại từng nước từ đầu tới cuối. Còn Chính Thuần tiễn đưa Bảo Đình Đế và Hoàng Mi Tăng đi rồi, quay về nội thất, định tâm sự với Dương Phi. Ngờ đâu, Đao Bạch Phượng vẫn còn đang tức tối chuyện ông có thêm một đứa con riêng là Chung Linh, nên đóng cửa không cho vào. Đoàn Chính Thuần đứng ngoài năn nỉ một hồi lâu, Đao Bạch Phượng mới nói giọng ra.
Nếu mà ông không đi nơi khác á, tôi lập tức quay trở về Ngọc Hư Quan.
Đoàn Chính Thuần không biết làm gì hơn, đành quay về thư phòng, ngồi ngơ ngẩn nghĩ tới Chung Linh bị Dân Trung Hạc bắt đi. Chẳng hiểu Chung Vạn Cừu và Nam Hải Ngạc Thần đuổi theo có cứu được hay là không. Bọn Chữ Vạn Lý đi nghe ngóng tin tức cũng chưa thấy quay về bẩm báo, trong bụng thấp thỏm không yên. Ông lấy trong túi ra chiếc hộp vàng của Cam Bảo Bảo xem kỹ càng, nhìn mấy hàng chữ nhỏ như đầu ruồi nằm viết, nhớ lại cảnh 17 năm xưa Phượng Đảo Loan Viên, lại tưởng đến nàng chờ đợi mỏi mòn không thấy mình quay lại, nên đành phải lấy Chung Vạn Cừu, trong lòng thật xót xa.
Khi đó nàng mới chỉ là một cô gái 17 tuổi, cha và dì nghe chẳng tử tế gì, trong bụng lại mang giọt máu của ta, nàng còn làm gì hơn được?
Ông càng nghĩ càng đau lòng. Đột nhiên nghĩ đến khi trên bàn tiệc Đao Bạch Phượng nói với Hoa Tư Đồ, cái hầm đó thông vào nơi ở của Chung phu nhân, nếu không lấp đi ắt có một vị nhân huynh trong đám mình tối nào cũng theo đó mà lẻn vào. Viên gia liền gọi một tên thân binh, sai y bí mật đi triệu hai gia tướng thân tính của Hoa Tư Đồ, không được tiết lộ phong thanh. Bàn Dự ngồi trong thư phòng, trong lòng miên man nghĩ đến những kỳ sự mình gặp phải trong mấy ngày qua, cùng Mộc Uyển Thanh đến ước phu thê, ngờ đâu nàng lại chính là em gái mình. Chung Linh cũng lại là em mình nốt, bây giờ bị Dân Trung Hạc bắt đi, không biết có thoát hiểm hay không. Trong lòng thật là buồn chồn. Càng nghĩ tới vợ chồng Mộ Dung Bác nghiên cứu Lâm Ba Di Bộ, chẳng hiểu có dây mơ rễ má gì đến thần tiên tỷ tỷ trong hang núi hay không. Không lẽ hai người đó là đệ tử phái Tiêu Dao? Thần tiên tỷ tỷ đã dặn phải giết sạch bọn họ, nhưng bảo chàng đi giết hai người võ công cao cường như thế, thật đúng là trò cười. Chàng nghĩ đến những ngày bị giam trong thạch thất, không làm trò loạn luân, thật là hú vía. Bộ pháp Lăng Ba Di Bộ tập đã thuần thục hơn nhiều, nhưng công phu thần tiên tỷ tỷ dặn phải luyện thì chỉnh mãn đã lâu. Nghĩ thế, chàng bèn thò tay vào túi, định đem quyển trục ra xem. Tay vừa chạm vào đã thấy không xong, vội vàng lôi ra, kêu luôn mồm.
Chết rồi! Trời ơi!
Quyển trục kia giờ đây chỉ còn là những mẫu giả rách quấn lại thành một tướng, có còn gì nữa đâu. Những miếng giả đó tối đa chỉ còn được 2-3 phần, hình vẽ và chữ nghĩa không đọc được nữa. Bằng Dự tưởng như rơi xuống hầm nước đá, trong bụng tự hỏi,
sao lại ra cái thế này, là làm sao?
Một lúc lâu chàng mới nghĩ ra, khi bị người áo xanh nhốt trong nhà đá, trong người nóng không chịu nổi, xé rách hết quần áo, sau cùng chạy như người điên, tay vẫn rứt áo xé quần. Trong cơn mê loạn còn phân biệt được đâu là quần áo, đâu là quyển trục, nên cũng xé dụng dứt lung tung hết cả. Chàng nhìn những hình người quả thân, cái thì cục tay, cái thì cục chân, ngơ ngẩn một hồi, nhưng cũng thấy nhẹ gánh nghĩ thầm.
Quyển trục rách mất rồi,
thần công của thần tiên tỷ tỷ truyền cho ta nay không sao luyện được nữa. Không phải ta không luyện, mà là không thể luyện. Cho nên việc giết sạch đệ tử phải tiêu dao không tính đến nữa.
Chàng dơ những mảnh vải rách đó vứt luôn vào trong lò, châm lửa lên đốt thành một đống tro. Chàng nghĩ thầm,
nhìn những hình người khỏa thân trong quyển trục này thật là khinh mạng thần tiên tỷ tỷ. Chi bằng thiêu quá, ông cũng là ý trời.
Trời đã tối dần, Hoàng Dự đi đến phòng mẫu thân, định chuyện trò với mẹ một lát rồi cùng ăn cơm chiều. Đứng trước cửa phòng, chỉ thấy cửa đóng chặt. Con tỳ nữ hầu hạ Dương Phi cười hì hì nói, dạ Dương Phi ngủ rồi, xin công tử sáng mai hãy đến. Hoàng Dự nghĩ thầm,
chắc là cha ta đang ở trong đó.
Chàng quay mình đi ra, định tìm một uyển thanh nói chuyện. Qua đến một hành lang, chợt nghĩ lúc này nên tránh mặt, gặp nhau chỉ càng làm cho nàng thêm đau lòng. Chàng rảnh rỗi không có việc gì làm, thuận chân đi ra vườn hoa sau nhà. Khi bóng đêm đã bao trùm lên vạn vật, chàng đến ngồi trong căn nhà mát bên cạnh hồ nước, nhìn lên dần trăng non đang mọc ở hướng đông. Nghĩ bóng trăng này cũng chiếu vào ngọc bích nơi kiếm hồ trong núi Vô Lượng. Một vài giờ nữa, trên vách núi sẽ hiện lên thanh trường kiếm ngũ sắc. Chỉ vào động phủ nơi có pho tượng thần tiên tỷ tỷ, chàng còn đang suy nghĩ xuất thần, bỗng nghe ngoài tường có vài tiếng huýt sáo nho nhỏ, nhưng một chút lại có vài tiếng nữa. Nếu trước đi thì chàng có nghe cũng chẳng để tâm, nhưng sau mấy ngày đã thêm lịch duyệt, trong bụng hơi lạ, nghĩ thầm,
chẳng lẽ là ám hiệu của nhân vật giang hồ nào chán.
Một lát sau, tiếng huýt sáo lại nổi lên, có một bóng người nhanh nhẹn vụt qua bụi hoa mẫu đơn, chạy đến nhảy lên đầu tường. Bàn Dự cất thanh kêu lên,
Nguyễn Muội.
Người đó chính là Mộc Uyển Thanh. Chỉ thấy nàng tung mình nhảy lên giọt ra bên ngoài tường. Bàn Dự lại gọi,
Nguyễn Muội.
Chàng chạy đến chỗ Mộc Uyển Thanh vừa nhảy qua, nhưng không thể nhảy lên đầu tường được. Cửa sau hoa viên ngay bên cạnh đã cài then, lại thêm khóa sắt đóng chặt, chỉ đành đứng đó mà réo,
Nguyễn Muội, Nguyễn Muội.
Mộc Uyển Thanh ở bên ngoài nói lớn,
huynh còn gọi tôi làm gì? Tôi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại huynh nữa. Tôi đi theo mẹ tôi đây.
Bàn Dự vội gọi giật lại,
muội đừng đi, nhất định đừng đi.
Một lát sau, bên ngoài tường có tiếng một người đàn bà giọng già dặn hơn, Uyển Nhi à, thôi mình đi. Không nghe tiếng Mộc Uyển Thanh trả lời, Bàn Dự đoán chừng người đàn bà kia là Tần Hồng Niên. Chàng bèn kêu,
Tần A Di, xin cả hai người vào đây.
Tần Hồng Niên hỏi lại, vào làm gì? Để cho mẹ ngươi giết ta hay là sao? Bàn Dự cứng họng, vừa ra sức đẩy cửa qua viên, vừa kêu,
Quyển Muội, muội đừng đi, chúng mình thủng thẳng tìm cách.
Mộc Uyển Thanh nói,
còn làm gì được nữa, ông trời cũng không làm gì được.
Một lát sau, nàng đột nhiên kêu lên,
Muội, muội có cách rồi, huynh có dám làm không?
Bàn Dự mừng rỡ đáp,
hay lắm, cách nào vậy?
Chỉ nghe lách cách mấy tiếng, một thanh đao xanh biếc luồn vào khe cửa, chặt đứt luôn cái khóa. Tiếp theo hai tiếng bình bình, cửa quay viên mở toang ra. Một Uyển Thanh đứng ngay đó, tay cầm một thanh tu la đao, nói,
huynh hãy đưa cổ ra cho muội chém đi, sau đó muội sẽ tự sát ngay. Hai đứa mình đầu thai, kiếp sau không làm anh em nữa, sẽ thành vợ thành chồng.
Bàn Dự sợ chết điếng, run run nói,
Cái đó không được đâu.
Mộc Uyển Thanh hỏi,
muội làm được, sao huynh lại không làm được chứ? Hay là chàng muốn giết em trước rồi tự sát sao?
Nói xong quay ngược thanh tu la đao, đưa chui đao cho Bàn Dự. Bàn Dự quảng hốt lùi lại hai bước nói,
không đâu, không đâu.
Mộc Uyển Thanh từ từ quay lại cầm lấy tay mẹ, bước đi. Bàn Dự đứng như trời trồng, ngẩn ngơ nhìn theo bóng hai mẹ con lẫn dần vào bóng tối. Mặt trăng từ từ lên cao, chàng vẫn còn đứng chết lặng. Đột nhiên sau cổ bị ai nắm chặt, thân hình bị xách bay giọt lên, có tiếng người cười bên tai.
Người muốn sống hay muốn chết? Muốn làm sư phụ ta thì là sư phụ chết, còn muốn làm đồ đệ ta thì là đồ đệ sống.
Chính là giọng nói của Nam Hải Nhạc Thần. Đoàn Chính Thuần dẫn hai gia tướng đắc lực của Hoa Hách Kính dục ngựa chạy đến Vạn Kiếp Cốc. Hai tên gia tướng đó vốn có đi giúp đào đường hầm nên biết chỗ, liền dạch những lùm cây che lối vào. Một tên nói:
"Tiểu nhân xin dẫn đường."
Đoàn Chính Thuần ngăn lại:
"Không cần, hai người ở ngoài này đợi ta."
Ông đang định chui vào hầm, bỗng thấy ở phía tây đằng sau một cây to có bóng người thấp thoáng, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Đoàn Chính Thuần lập tức nhảy theo, quát nhỏ:
"Ai đó?"
Đằng sau gốc kỳ có tiếng kẻ đáp lại:
"Bẩm Dương già, Thu Bách Tuyền đây."
Y nhẹ nhàng chui ra. Đoàn Chính Thuần ngạc nhiên hỏi:
"Thôi huynh, đến đây làm gì vậy?"
Thu Bách Tuyền đáp:
"Tiểu nhân nghe nói thiên kiềm của Dương già bị giam nhân bắt cóc, nên cùng với sư đệ chia nhau đi tìm. Tiểu nhân trên đường có thấy đôi chút manh mối, đoán rằng tiểu thư chạy về phía này, nhưng kẻ gian kia vẫn đuổi theo chưa chịu buông tha."
Đoàn Chính Tuần lập tức hiểu ra
gã Thu Bách Tuyền này ân quán phần mình, thì trốn trong nhà ta bấy nhiêu năm, chịu ơn chưa kịp báo đáp, lần này đi kiếm cô Tô Mộ Dung báo thù, quyết y chết dưới tay người, thì muốn giúp ta kiếm lại được linh nhi, báo đáp cái ơn ta dùng dưỡng y lâu nay.
Ông liền cúi rạp người vái một cái, nói:
"Cao nghĩa của Thu huynh, tại hạ cảm kích khôn cùng."
Thu Bách Tuyền đáp:
"Tiểu nhân đến bên kia tìm kiếm."
Y lắc người một cái đã lẫn vào trong rừng cây, khinh công cũng vào lại khá. Đoàn Chính Tuần thấy hơi yên bụng, nghĩ thầm:
"Võ công của Thôi huynh không kém gì bọn Vạn Lý Đàn Hầm."
Ông quay lại cửa địa đạo, tiến vào hang. Bò được một lát, địa đạo chia làm hai nhánh. Ông đã hỏi kỹ hai tên gia tướng, biết là đường hầm phía đông bắc thông vào thạch thất giam giữ Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh, còn phía tây bắc thông vào phòng ngủ của Chung Phu Nhân, cho nên liền theo phía này bò tới. Đi đến hết cái hang, ông nhẹ nhẹ nâng tiếng gỗ đậy nắp lên mấy tấc thì ánh sáng chiếu vào. Nhìn qua khe hở, thấy trên mặt đất có hai bàn chân đi giày thêu màu tím nhạt. Bằng Chính Tuần trong lòng chấn động, đẩy mảnh gỗ lên thêm chút nữa, nghe tiếng Cam Bảo Bảo thở dài, một lát sau mới buồn bã nói: "Nếu như mà chàng chẳng phải Dương gia, chỉ là một người thợ cài thợ săn á, hay dẫu cho có là một tên tiểu tặc trộm gà bắt chó, hay là cường đạo đốt nhà cướp của, thiếp cũng nguyện theo chàng suốt đời." Mấy giọt lệ lạ chả rơi xuống mặt dáng bên cạnh đôi giày hoa. Đoàn Chính Tuần nhiệt huyết dâng trào, nghĩ thầm:
"Ta chẳng thèm làm Dương gia, chỉ mong làm tên tiểu tặc, làm đến cường đạo để nàng được mãi mãi bên ta. Cái chức Dương gia nào có đáng gì?"
Lại nghe Cam Bảo Bảo nói tiếp: "Kiếp này thiếp không được gặp lại chàng một lần nữa hay sao? Một lần không được sao? Thiếp chết đi cho xong. Thuần ca, chàng có nhớ đến thiếp hay là không?" Mấy tiếng gọi thiết tha đó nghe thật não lòng não dạ. Đoàn Chính Tuần nhịn không nổi gọi khẽ:
Bảo bảo nàng ơi!"
Cam Bảo Bảo hoảng hốt đứng phắt dậy, nhưng rồi lập tức thở dài tự nói một mình: "Thiếp lại nằm mơ nữa rồi, có phải là chàng gọi thiếp trong mộng chăng?" Đoàn Chính Tuần nói khẽ:
Bảo, chính ta gọi nàng đây, ta lúc nào cũng nghĩ đến nàng, cũng nhớ thương nàng."
Cam Bảo Bảo mừng rỡ ồ lên một tiếng: "Thuần ca, có thật là chàng đó không?" Đoàn Chính Tuần mở tấm gỗ lên chui ra nói nhỏ:
Bảo, ta đây."
Cam Bảo Bảo đột nhiên thấy Đoàn Chính Tuần mặt tái mét, chạy tới mấy bước thân hình lão đảo. Đoàn Chính Tuần tiến lên ôm chặt lấy bà. Cam Bảo Bảo rùng mình một cái, bất tỉnh nhân sự. Đoàn Chính Tuần vội vàng xoa trên nhân trung. Cam Bảo Bảo từ từ tỉnh lại, thấy mình đang ở trong lòng Đoàn Chính Tuần, ông đang hôn trên má mình. Bà quan nghĩ đến nỗi toàn thân tưởng như tan thành mây khói, đầu óc hoang mang, nói khẽ: Thuần ca, thiếp lại nằm mơ nữa rồi." Đoàn Chính Tuần ôm chặt thân hình mềm mại của người tình, ghé tai thì thầm:
Bảo Bảo thường, nàng không nằm mơ đâu, chính ta mới đang mơ đó.
Đột nhiên ở bên ngoài có giọng ôm ôm.
Ai? Ai ở trong phòng đó? Ta nghe có tiếng đàn ông.
Chính là tiếng của Chung Dạm Cừu. Đoàn Chính Thuần và Cam Bảo Bảo đều hoảng hốt. Cam Bảo Bảo lớn tiếng nói:
Tôi đây mà. Cái gì mà đàn ông với chẳng đàn bà chứ? Ông lại nói năng bậy bạ nữa rồi đó.
Đoàn Chính Thuần ghé tay bà nói nhỏ:
Nàng đi theo ta, ta sẽ làm tên tiểu tặc, làm tên cường đạo, không làm dương già nữa.
Cam Bảo Bảo mừng quá nói nhỏ: Thiếp sẽ theo chàng làm vợ tên ăn cắp giặc, làm áp trại phu nhân. Rồi có ngày, ôi như thế thật là sung sướng. Chung Dạng Cừu chưa được vợ đồng ý, đâu có dám tùy tiện tiến vào phòng. Nhưng trên song cửa thấy bóng một người đàn ông thấp thoáng thì kêu lớn:
Trong phòng nàng có đàn ông, ta trông thấy rồi.
Y không chờ vợ cho phép, phóng chân đá tung cửa phòng đánh bình một tiếng. Đoàn Dự bị Nam Hải Nhạc Thần chộp sau ghế, nhấc bổng lên, lập tức không còn cử động gì được. Bắc Minh Thần Công của chàng chỉ mới luyện có một đường thủ thái âm phế kinh. Khi nào Nguyệt Tiếu Tương trên ngón tay cái động vào huyệt đạo người khác mà đối phương lại giận kình, thì mới rút được nội lực người ta. Còn lại các huyệt đạo khác đều không dùng được. Chàng đang định há mồm kêu cứu, Nam Hải Nhạc Thần liền giơ tay bịt miệng chàng lại, nhấc lên co giò chạy như bay đến một nơi hẻo lánh cách xa phủ Trấn Nam Dương mới bỏ xuống. Nhưng tay vẫn nắm cổ, sợ chàng dùng môn bộ pháp quái chiêu đào tẩu. Bàn Dự cười gượng:
Thì ra ngươi đổi ý, không chịu làm học trò ta nữa mà chịu làm quân đê tiện, làm đồ khốn kiếp.
Nam Hải Ngạc Thần nói:
Ai bảo vậy? Ngươi trước hết lại trả ta 8 cái, cúi ta ra khỏi môn phái, không chịu nhận ta làm học trò nữa, sau đó lại lấy ta thêm 8 cái, bái ta làm thầy. Chúng ta rành mạch rõ ràng như vậy, ta đâu có là quân đê tiện, là đồ khốn kiếp được.
Bàn Dự bật cười lắc đầu:
Ta không chịu. Ta lúc này bị ngươi chộp được, không có hơi sức đâu mà chống trả, ngươi cứ giết ta đi.
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
Ta đâu có mắc hợm ngươi, lão già đời nào để người ta lừa mình thành quân đê tiện khốn kiếp được. Ngươi tưởng ta ngu lắm sao?
Đoàn Dự đáp:
Ngươi thông minh lắm, thật là thông minh.
Nam Hải Ngạc Thần nghĩ ra diệu kế, chỉ mong hoàn tất thủ tục là có thể biến sư phụ thành học trò được ngay. Ngờ đâu đối phương thà chết chứ không chịu dập đầu lại 16 cái. Mấy đêm nay suy nghĩ tính toán, bây giờ quá ra công cốc, trong lòng không khỏi hoang mang. Đoàn Dự hỏi:
Quy củ của phái Nam Hải nhà ngươi, học trò có được giết thầy không?
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
Đương nhiên là không, chỉ có thầy giết trò, chứ làm gì có chuyện trò giết thầy.
Đoàn Dự hỏi tiếp:
Thế thì học trò tuân lệnh thầy hay là thầy tuân lệnh học trò?
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
Dĩ nhiên là trò phải tuân lệnh thầy. Người bái ta làm thầy, rồi ta sai gì người phải làm nấy.
Đoàn Dự cười đáp:
Hiện giờ người đang là học trò của ta, ta bảo người đi đoạt tiểu sư nương về, ngươi đã làm xong chưa?
Nam Hải Ngạc Thần nói:
Con mẹ nó, ta đang đánh nhau với Dân Lão Tứ thì ông già của tiểu sư nương chạy đến, xách tiểu sư nương bỏ chạy.
Đoàn Dự nghe thấy Chung Linh đã thoát khỏi độc thủ của Dân Trung Hạc, trong lòng thật vui mừng. Nam Hải Ngạc Thần lại nói tiếp:
Vì sao ta lại đánh nhau với ông già của tiểu sư nương? Thì đánh một hồi thì không chịu đánh nữa, tiểu sư nương tự mình chạy đầu mất. Dân Lão Tứ rủ ta quay lại Vạn Kiếp Cốc giết Chung Dạng Cừu.
Đoàn Dự hỏi:
Sao lại như vậy?
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
Việc đó không thể không làm, nếu không thì Nhạc Lão Nhị không còn ngóc đầu lên được trên giang hồ, ai ai cũng chẳng coi ta ra gì.
Đoàn Dự lạ lùng hỏi lại:
Nếu vậy là nghĩa làm sao? Dân Lão Tứ đánh lừa ngươi rồi, đừng nghe lời làm gì.
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
Không phải, không phải. Dân Lão Tư có lòng tốt mới bao cho ta hay, để ta chỉ cho người đạo lý bên trong. Tiểu của đường đó là sư nương của ta, dài ghế đã hơn ta 1 bậc rồi. Ông già của cô ta phải hơn ta 2 bậc. Còn mẹ nói chứ, Chung Dạng Cừu là cái thá gì mà lại hơn ta đến hai bậc hơn. Không giết y không xong, Vân Lão Tư còn bảo y muốn đến cướp con vợ Chung Vãn Cừu để làm vợ, chỉ vì y nghĩ đến tình tứ đại ác nhân. Y hết sức vì ta, hoàn toàn vì ta, quyết phải làm, không kể sống chết.
Đoàn Dự càng ngạc nhiên hơn, hỏi tiếp:
thế là như thế nào?
Nam Hải Ngạc Cần đáp:
vợ của Chung Vãn Cừu là mẹ của sư nương ta, nghĩa là hơn ta đến hai bậc. Nếu như Vân Lão Tứ chiếm được mẫu làm vợ, thì mẫu ta sẽ thành em dâu của Nhạc Lão Nhị này. Con gái của mụ sẽ thấp hơn ta một bậc, trở thành cháu của ta. Ngươi là chồng của điệt nữ ta, sẽ thành cháu rể của ta. Vậy là dưới ta một bậc. Đến khi đó hãy gọi ngươi là sư phụ, ngươi lại gọi ta là ba ba. Có phải hai chúng ta người nào cũng có vẻ với hay chăng? Nghe cũng có lý.
Đoàn Dự không nhịn được cười, chàng cười lên ha hả. Nam Hải Ngạc Cần nói:
thôi mau lên, mau lên, phải làm cho xong việc này. Trên đời này á, quyết không thể có ai cao hơn Nhạc Lão Nhị đến hai bậc.
Y lại xách Đoàn Dự chạy như bay về phía Vạn Thiếu Cốc. Đoàn Chính Tuần nghe thấy tiếng Chung Vạn Cừu đá cửa phòng vào, trong đầu chỉ có một ý niệm:
không nên giết y.
Nhẹ nhàng gỡ tay Cam Bảo Bảo ra, chui xuống hầm đóng nắp lại. Chung Vạn Cừu tay cầm đại đao xông thẳng vào phòng, thấy trong đó chỉ có mình Cam Bảo Bảo, vội vàng mở tủ, ngó xuống gầm giường, hốc cửa xem xét các người, chẳng thấy một người đàn ông nào, đến bóng ma cũng không. Trong bụng lạ lùng, Cam Bảo Bảo giận dữ nói: ông nghi quan cho tôi mãi à, một đao giết tôi cho xong đi. Chung Vạn Cừu không kiếm thấy ai, trong bụng mừng không kể xiết, vội vàng giết đại đao đi, cười nịnh:
phu nhân, chắc là tại tôi quá mát, mới rồi uống quá chén đó mà.
Y vừa nói vừa nhìn ngang nhìn ngửa. Đột nhiên bên ngoài có tiếng chân người rầm rập, tiếng Trung Linh hoảng hốt kêu lên: má má ơi, má má! Nàng chạy dục vào trong phòng, rồi có tiếng Dân Trung Hạc kêu lên:
người có chạy lên trời, ta cũng đuổi lên trời.
Lập tức y chạy theo vào. Trung Linh kêu lên:
gia gia, tên ác nhân kia đuổi bắt con nè.
Nàng bị Dân Trung Hạc đuổi đến thở không ra hơi. Cũng may đang ở trong nhà mình nên nàng thuộc đường đi, cánh bên đông xuống bên tây, mới chạy kịp vào phòng của mẫu thân. Dân Trung Hạc thấy vợ chồng Chung Vạn Cừu đều ở trong đó, trong bụng mừng lắm, gặp dịp giết Chung Vạn Cừu rồi bắt luôn cả Chung phu nhân lẫn Chung Linh. Chung Vạn Cừu liên tiếp đánh ra ba chưởng, nhưng Dân Trung Hạc né tránh được hết, tiếp tục chạy vòng quanh chiếc bàn đuổi bắt Chung Linh. Y nghĩ thầm:
bắt con nhảy con, điểm bị nó trước, sau đó giết cha bắt mẹ, nó mới không chạy thoát được.
Chung Linh kêu lên:
cái thằng cha xéo dương kia, ngươi còn đuổi theo ta là ta thọc lét ngươi đó.
Dân Trung Hạc ngạc nhiên kêu lên:
ngươi dám thọc lét ta, có giỏi thì thử xem nào.
Nói xong lại nhảy chồm tới. Hôm đó Chung Linh bị Dân Trung Hạc ôm đi, nàng cố hết sức giãy giụa nhưng làm sao thoát được tay y. Trong lúc nàng sợ muốn chết thì nghe tiếng Nam Hải Ngạc Thần từ sau đuổi tới kêu lớn:
sư nương, sư nương, bao thò tay ù dưới nách của tên xế dường, thì trẻ đó sợ nhất là thọc lét đó.
Chung Linh mới nghĩ thầm: thọc lét hả, chính là bản lãnh số một của ta mà. Nàng liền thò tay toan thọc lét Dân Trung Hạc. Ngờ đâu Dân Trung Hạc mới nghe Nam Hải Ngạc Thần nói, chưa cần Chung Linh phải ra tay, nhịn không nổi đã cười săn sặc. Y cười không chạy nhanh được nữa, Nam Hải Ngạc Thần đã đuổi tới nơi. Dân Trung Hạc nói:
Nhạc Lão Tam, người mắc hởm người ta rồi.
Nam Hải Ngạc Cần đáp:
cái gì mà mắc hởm, mà bỏ sự lương tập xuống, nếu không thì nếm thử mùi vị ngạt quỷ tiễn này.
Dân Trung Hạc không còn cách nào khác, đành phải bỏ Chung Linh xuống. Chung Linh nhân lúc Dân Trung Hạc không phòng bị, liền giơ tay cù vào nách y. Dân Trung Hạc gập người xuống, cười như nắc nẻ đến thở không ra hơi. Chung Linh càng liên tục tọc lát, khiến cho Dân Trung Hạc vừa cười canh khách vừa ho sặc sụa. Nam Hải Ngạc Thần mới nói:
sư nương, tha cho y đi, nếu còn phụ nữa thì y thật sự chết mất.
Chung Linh ngạc nhiên, tên ác nhân này võ công cao cường như vậy làm sao mà thọc lét đến chết được. Nàng bèn nói:
ta không tin, cứ thử xem sao.
Nam Hải Nhạc Cần vội nói:
không được đâu, đừng có thử, thì chết rồi không sống lại được đâu. Yếu điểm luyện công của dân Trung Hạ là ở Nguyệt Thiên Thuyền dưới nát, nơi đó không thể cũng nào vào được đâu.
Trung Linh nghe y nói thế liền rút tay lại, không cù y nữa. Dân Trung Hạc đứng thẳng lên, đột nhiên nhổ một bãi nước bọt vào mặt Nam Hải Nhạc Cần, y chửi:
con cá sấu chết tòi kìa, con cá sấu thối tha kìa, sao người lại để cho người ngoài biết được nơi luyện công bí hiểm của ta?
Trung Linh nói:
giỏi quá ha, người dám chửi người ta.
Nàng lại giơ tay ra định tộc lét Dân Trung Hạc. Có ngờ đâu lần này không hiệu nghiệm, bị Dân Trung Hạc phóng cước đá lăn lòng lóc ra xa. Nam Hải Nhạc Thần đỡ Trung Linh dậy hỏi:
sư nương, ngã có đau lắm không vậy?
Trung Linh chưa kịp đáp đã thấy Chung Vạn Cừu từ xa cầm đao chạy tới, kêu lên:
còn khốn kiếp kìa, ngươi còn ở đây làm gì chứ?
Nam Hải Nhạc Thần quay lại chửi:
con mẹ nó chứ, người chẳng biết đầu đuôi lại đến đây lải nhải.
Chung Vạn Cừu giận quá quát lại:
ta chửi con ta, việc gì đến ngươi?
Nam Hải Nhạc Thần nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào mặt Chung Vạn Cừu y gầm lên:
ngươi là đồ tro, tin chơi trèo ta hả? Ta nhà báo nhị này phải đập cho ngươi một trận.
Chung Vạn Cừu hỏi lại:
đại bảo ta chơi trèo ngươi chứ?
Nam Hải Nhạc Thần đáp:
cô ta là sư nương của ta, dĩ nhiên cao hơn ta một bậc. Ây chẳng qua việc chẳng đặng được, ta cũng không còn con đường nào khác, vì em tự xưng là cha của ta. Cái đó người chẳng qua ra trên ta đến hai bậc hay sao? Nhạc lão nhị này ở Nam Hải thật là tôn quý, ai ai cũng phải gọi ta là ông cố ông tổ, sang đến Trung Nguyên đi đầu cũng dưới người ta một hai bậc. Lão tử đã chịu, nhất định không chịu.
Chung Vạn Cừu đáp:
người à, không chịu thì kể người, nó là con ruột của ta, lẽ dĩ nhiên ta là cha nó, chứ người nói tự xưng là sao?
Nam Hải Nhạc Thần ngoẹo đầu ngắm hai cha con, nói:
người đúng là tự xưng, sư đường ta xinh đẹp như vậy, còn người xấu đến mà về quỷ hận, làm sao lại sinh ra sư nương ta được chứ? Sư nương ta nhất định là con người khác, không phải con của người. Người là cha hờ, không phải cha thật.
Chung Vạn Cừu nghe nói như thế giận đến tím mặt, dùng đao chém xuống Nam Hải Nhạc Thần. Chung Linh vội ngăn cha:
Dạ, người này mới vừa cứu con mà, cha đừng có giết y.
Chung Vạn Cừu dẫn đến điên người, chửi con:
đồ thúi tha, ta đã sớm nghi người. Tên ngu ngốc này cũng còn nói thế thì còn sai làm sao được? Ta giết y trước rồi giết người sau, cái đó về giết mẹ người nốt.
Trung Linh thấy hai người xông vào đánh nhau nhất thời chưa phân thắng bại, liền lớn tiếng kêu:
nè, Nhạc lão tam à, ngươi không được giết cha ta đó nha.
Nàng quay sang nói:
gia gia ơi, cũng đừng có đả thương Nhạc lão tam à.
Nói xong liền bỏ chạy. Nàng về đến Vạn Kiếp Cốc thì mệt rã người, vội đến phòng mình nằm ngủ. Đến nửa đêm lại nghe tiếng của Dân Trung Hạc lục lọi tìm hết phòng này sang phòng khác. Trung Linh lại dùng dậy bỏ chạy sang phòng mẫu thân. Lúc này cô biết không thể đến gần mà tọc lét Dân Trung Hạc được. Chợt nhìn thấy tấm gỗ cửa địa đạo hôm trước bị Hoa Hách Cấn kéo vào trong, vội vàng chạy tới mở ra, chui tọt ngay xuống. Dân Trung Hạc hết sức ngạc nhiên, nhào tới toàn nắm lấy chân Trung Linh. Chung Vạn Cừu liền xuất chưởng ngay lưng y đánh tới. Dân Trung Hạc đưa tay ngược lại gạt ra, sợ rằng cô bé Trung Linh xinh đẹp kia chui vào địa đạo rồi không tìm được nữa, nên cũng chui theo. Y bò được chừng một trượng trong bóng tối, cứ quờ tay chụp lung tung, đột nhiên nắm được một bàn chân nhỏ nhắn, rồi nghe giọng Trung Linh thét lên:
trời!
Nàng cố giật chân ra, nhưng Dân Trung Hạc đang sướng rơm đâu để cho nàng thoát được, giận kình đánh vào cánh tay định lôi nàng ra. Ngờ đâu Trung Linh lại kêu lên:
ôi da!
Nhưng không nhúc nhích, dường như phía trước có ai giữ lại. Ngay lúc đó
Dân Trung Hạc cũng thấy hai chân mình bị nắm chặt kéo ra. Tiếng Trương Vạn Cừu quát lên:
"Ra mau, ra mau!"
Đó là vì Trương Vạn Cừu sợ y làm hại con gái mình, cũng trườn vào trong đường hầm định kéo y ra. Trương Vạn Cừu thấy y không nhúc nhích, đang định dùng sức, đột nhiên thấy gót chân mình cũng bị nắm chặt. Một luồng lực đạo cuồn cuộn tuôn ra, rồi tiếng khàn khàn của Nam Hải Ngạc Tần kêu lên:
"Thằng mắt nữa, người dám tự xưng là thân sinh của sư nương ta, muốn hận ta đến hai bậc, ta thế nào cũng phải giết người."
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 19 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì kịp thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.